Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp đó là bài chặt đứt đường dây mua bán chứng chỉ giả ở tuyến biển Bình Định. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam Trần Văn Tài, 32 tuổi, ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn về hành vi cố ý gây thương tích. Do mâu thuẫn trong lúc đi đánh bắt trên biển, Tài đã đánh cậu ruột của mình là ông Nguyễn Văn Đời dẫn đến tử vong. Trong tuần, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt hai đối tượng truy nã, trong đó đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt Nguyễn Phúc Vinh, 53 tuổi, ở phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tháng 6 năm 2021, Vinh phạm tội đe dọa giết người, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau khi trốn ở nhiều nơi, Vinh vào xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước trốn trong khu nhà hoang trên quốc lộ 1A, ban ngày ngủ không dám ra đường, ban đêm đến làm thuê cho một chủ lò bánh mì tại thị trấn Diêu Trì. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã bắt hai vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng gần 40 gram ma túy. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ, làm hai người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp và tiềm ẩn khó lường với phương thức thủ đoạn thực hiện tinh vi liều lĩnh. Vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh đã và đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này, qua đó nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón Tết được an toàn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với mục tiêu trấn áp mạnh tội phạm ma túy trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Bình Định đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện đối tượng, trong đó tập trung vào các tuyến địa bàn, các tụ điểm phức tạp về ma túy, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả, trấn áp mạnh đối với tội phạm ma túy với mục tiêu kép, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đánh giá của Công an tỉnh, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá, có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa. Vào dịp Tết Nguyên đán có hai nguồn ma túy vào địa bàn tỉnh hoạt động, một là các đối tượng từ tỉnh khác đến mua bán ma túy, hai là các đối tượng về quê ăn Tết mang theo ma túy về quê bán và sử dụng. Hơn nữa, hiện nay số đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ít hơn số đối tượng nghiện ngoài xã hội. Vì vậy, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, làm dừng, làm giảm số vụ và tạo chuyển biến một số địa bàn phức tạp. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thì tội phạm ma túy được công an các đơn vị địa phương tập trung đấu tranh. Chỉ trong ngày 6 tháng 1, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã bắt hai vụ tàng trữ ma túy do các đối tượng ở tỉnh khác đến địa bàn tỉnh thuê nhà trọ làm nơi tàng trữ ma túy để mua bán, thu giữ số lượng lớn ma túy. Cụ thể, đêm ngày 6 tháng 1, đơn vị đã bắt Nguyễn Thành Đồng, 32 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa, thuê trọ ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, đang mang ma túy đi bán cho một đối tượng nghiện chưa kịp giao hàng thì đã bị bắt giữ. Khám xét nơi ở trọ của đối tượng này, cơ quan công an thu giữ hơn 12,6 gram ma túy. Trước đó, một giờ đồng hồ, một mũi trinh sát khác cũng đã bắt Trần Thành Đạt, 23 tuổi, ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, vừa ra thuê nhà trọ ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, để mua bán ma túy, đã bị phát hiện bắt giữ. Qua khám xét nhà trọ, cơ quan công an thu giữ hơn 27 gram ma túy các loại. Việc tập trung đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy cũng góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng các đối tượng sử dụng ma túy gây ảo giác, ngáo đá, hoạt động liều lĩnh, nguy hiểm như trộm cắp, cướp giật. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến nay, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc đi lại gặp không ít khó khăn, nhưng công an toàn tỉnh đã bắt 14 đối tượng mua bán tàng trữ ma túy, thu giữ gần 50 gram ma túy các loại. Ngoài ra, công an các địa phương đã tuyên truyền buộc các cơ sở karaoke, nhà nghỉ, khách sạn ký cam kết trong dịp Tết này không chứa chấp các đối tượng sử dụng ma túy. Nói về các biện pháp đấu tranh tội phạm ma túy trong thời gian tới, Thượng tá Đặng Thanh Lộc, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cho biết.
Để kiểm soát tình hình và đồng thời là trong thời gian diễn biến dịch bệnh còn phức tạp thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của toàn tỉnh cũng sẽ tham mưu cho giám đốc phối hợp với các ngành để quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh có điều kiện, nhất là đối với cái lĩnh vực kinh doanh karaoke, không để cái tình trạng mà thanh thiếu niên sử dụng dịch vụ karaoke để là sử dụng trái phép chất ma túy. Và đồng thời là chúng tôi cũng sẽ có áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để là kiểm tra, xử lý triệt để, kể cả xử lý hình sự đối với chủ cơ sở này nếu có hành vi mà chưa chấp.
Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ảnh việc triệt xóa đường dây làm giả chứng chỉ bán cho các ngư dân trên tuyến biển của tỉnh để được ra khơi. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, người dân ở phường Tam Quan Bắc và xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn bất ngờ khi chứng kiến cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khám xét 5 đối tượng là người ở địa phương về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với 11 đối tượng khác. Trong đó, 10 đối tượng trú ở địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đối tượng còn lại là Nguyễn Tấn Hải, 54 tuổi, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là bị can có vai trò chủ mưu nhưng hiện đang bị tai biến nên cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Trong 10 bị can ở Hoài Nhơn, thì Trần Thị Hiền Hòa, 34 tuổi, ở phường Tam Quan Nam là đối tượng có vai trò quan trọng, nhưng hiện Hòa đang mang thai nên cũng được cho tại ngoại. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành thông tư số 23 yêu cầu tàu cá khi hoạt động phải có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, không ít chủ tàu cố tình không cử lao động tham gia các lớp đào tạo để được cấp chứng chỉ theo quy định mà tìm cách đối phó, trong đó có việc tìm mua chứng chỉ giả. Biết ngư dân có nhu cầu, đối tượng Nguyễn Tấn Hải đã móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn làm giả các loại chứng chỉ này bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Nhiều đối tượng chỉ vì cái lợi trước mắt mà tiếp tay cho đối tượng Nguyễn Tấn Hải làm điều sai trái. Bị can Trương Nhân Khuynh ở phường Tam Quan Bắc kể lại.
Qua công tác trinh sát, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã phát hiện đường dây mua bán làm giả các chứng chỉ tàu cá để giúp cho ngư dân hợp thức hóa thủ tục xuất nhập hết. Do đó đã chuyển hồ sơ tài liệu cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan an ninh điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan, tiến hành khởi tố 16 bị can, bắt tạm giam 5 bị can để phục vụ công tác điều tra làm rõ toàn bộ vụ án. Qua đây, tôi cũng khuyên bà con ngư dân khi có nhu cầu về chứng chỉ hành nghề thì nên liên hệ với các cơ quan chức năng, đăng ký học và thi để được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định. Mọi hành vi không học, không thi, làm khống, mua bán, làm giả chứng chỉ là hành vi vi phạm pháp luật và đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trung tá Nguyễn Văn Đây, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua khám xét nơi ở của các bị can trong vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức mà đơn vị vừa khởi tố, các điều tra viên đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và hàng trăm bản photo chứng chỉ các loại nghi vấn là giả tạo. Trước đó, có 28 chứng chỉ mà cơ quan điều tra thu giữ được đã có kết quả giám định từ cơ quan chức năng xác định là giả. Đây là đường dây chuyên bán chứng chỉ giả với quy mô rất lớn liên quan đến hàng chục đối tượng, cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa, ngăn chặn không để tiếp diễn. Trung tá Nguyễn Văn Đây cho biết cụ thể.
Gần cuối năm 2019 là ông cũng đến, ông rửa xe rồi, ông nói ai làm bằng chứng chỉ thợ máy đó, nói cho ông làm. Sau khi ông nói xong rồi, ông để số điện thoại lại. Rồi xe có ai làm đó, tôi cũng điện rồi, tôi đưa cho ông. Ông dặn để một cái giấy chứng minh to với 4 cái hình chỉ đó rồi, tôi cũng nhận đó rồi, tôi lấy dây xô tôi quấn lại rồi, tôi đưa cho ông. Thì tiền bạc ông tới, ông dặn là một cái có thời điểm thì 2 triệu, có thời điểm thì 2 triệu 2. mà cũng có thời điểm là 2,5 triệu. Thì theo thời điểm ông dạy bao nhiêu thì mình lấy của người khách đó bao nhiêu. Sau khi mà công an điều tra ra là mời lên thì tôi nghi thấy rõ là hành vi sai của mình là đã chiếp tay với người khác để làm bằng tờ máy giả. Vì vậy tôi cũng nhìn thấy cái sai hậu quả của tôi là nói chung là cũng mong các cấp ngó nghỉ khoan hồng cho tôi. Và tôi cũng mong bà con nhân dân mình là từ đây sắp tới là phải thận trọng. Bất cứ làm một cái giấy tờ gì mình cũng nhìn trước ngó sau rồi mình hỏi công an phường, chính quyền gì đó rồi mình hỏi làm. Theo tôi là tôi rút kinh nghiệm như vậy.
Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cũng đã kêu gọi những người có liên quan đến việc mua bán chứng chỉ giả trong đường dây này tự giác đến trình diện và thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh An ninh Tổ quốc. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay 12 tháng 1, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần. Dự báo trong ngày và đêm nay 12 tháng 1. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên, nên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo, vùng biển Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, đề nghị thông báo cho tàu thuyền biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.